Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Myth of Mental Illness của Thomas S. Sass là một tác phẩm phi hư cấu kinh điển, xuất bản lần đầu năm 1961, thuộc lĩnh vực phê bình tâm thần học, triết học xã hội và đạo đức học. Cuốn sách đặt ra một luận điểm rất gây tranh cãi, đó là cái gọi là bệnh tâm thần, không phải là bệnh theo nghĩa y học chặt chẽ, mà thường là một nhãn khái niệm dùng để mô tả những hành vi, xung đột hay khó khăn trong đời sống mà xã hội cảm thấy khó chấp nhận. Từ đó, Sass không chỉ chất vấn nền tảng khoa học của chẩn đoán tâm thần, mà còn chỉ ra cách ngôn ngữ y học có thể được dùng để hợp thức hóa sự cưỡng chế, đặc biệt trong việc điều trị bắt buộc và giam giữ bệnh nhân. Mục đích của sách là buộc người đọc xem lại mối quan hệ giữa tự do cá nhân, trách nhiệm đạo đức và quyền lực thể chế trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm. Bệnh tâm thần là một ẩn dụ, chứ không phải một bệnh y học. Trọng tâm của cuốn sách là việc Thomas Sass phản đối cách gọi rối loạn hành vi và cảm xúc là bệnh tâm thần theo nghĩa sinh học. Ông phân biệt rất rõ giữa bệnh cơ thể, vốn có thể gắn với tổn thương, dấu hiệu khách quan hay cơ chế sinh học xác định, và những trạng thái bị gán nhãn là bệnh tâm thần, vốn thường không có nền tảng bệnh học tương tự. Theo Sass, khi không có bằng chứng tổn thương cơ thể rõ ràng, thì chẩn đoán tâm thần không còn là phát hiện một thực thể bệnh, mà trở thành một cách diễn giải hành vi. Cách nhìn này khiến toàn bộ khái niệm bệnh tâm thần bị chuyển từ y học sang ngôn ngữ xã hội và đạo đức. Điểm mạnh của lập luận nằm ở việc ông buộc người đọc tách bạch giữa việc một hành vi có thể gây rối loạn hay đáng lo ngại với việc nó có phải là bệnh theo nghĩa khoa học hay không. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ là một lời phủ định mà còn là một nỗ lực xác định lại ranh giới của y học khi đối diện với đời sống con người. Thứ hai, phê phán chẩn đoán tâm thần như một công cụ của quyền lực và kiểm soát xã hội. Một đóng góp quan trọng khác của cuốn sách là phân tích cách chẩn đoán tâm thần có thể vận hành như một công cụ quyền lực. Sass cho rằng khi xã hội gán nhãn một người là mắc bệnh tâm thần, nhãn đó không chỉ mô tả tình trạng của họ, mà còn có thể hợp thức hóa việc giám sát, cô lập hoặc cưỡng chế họ. Ông đặc biệt nghi ngờ những thực hành dựa trên sự kết hợp giữa y học và nhà nước, vì khi ấy bác sĩ tâm thần không còn đơn thuần là người chữa trị, mà có thể trở thành tác nhân của hệ thống kiểm soát. Từ góc nhìn này, các thuật ngữ nghe có vẻ trung lập như trị liệu, điều trị hay bảo vệ sức khỏe có thể che đậy một thực tế là người bị gán nhãn đang mất quyền tự quyết. Lập luận của Sass đặc biệt sắc bén ở chỗ, ông không chỉ chỉ trích nội dung chẩn đoán, mà còn chỉ ra chức năng xã hội của nó. Cuốn sách vì vậy đặt ra câu hỏi lớn hơn về mọi hệ thống chuyên môn có thể biến ngôn ngữ khoa học thành công cụ quản trị con người. Thứ ba, tự do cá nhân và trách nhiệm đạo đức thay cho mô hình bệnh lý hóa hành vi. Sass xây dựng cuốn sách như một lý thuyết về hành vi cá nhân. Nghĩa là ông muốn thay cách giải thích bằng bệnh lý bằng cách giải thích bằng lựa chọn, trách nhiệm và đạo đức. Theo ông, nhiều vấn đề mà người ta gọi là bệnh tâm thần thực ra là những vấn đề trong cách sống, cách ứng xử hoặc cách xử lý xung đột. Cách tiếp cận này nhấn mạnh rằng con người vẫn là chủ thể có năng lực quyết định, chứ không nên bị nhìn như đối tượng hoàn toàn bị chi phối bởi một căn bệnh vô hình. Vì thế, thay vì hỏi đâu là nguyên nhân sinh học duy nhất, Sass buộc người đọc hỏi người đó đang đối diện với hoàn cảnh gì, họ đã lựa chọn gì và xã hội đang phản ứng ra sao. Điểm này làm cho cuốn sách có giá trị triết học rất rõ vì nó đặt trách nhiệm cá nhân vào trung tâm của phân tích hành vi. Tuy nhiên, Sass không đơn giản phủ nhận đau khổ, mà là phản đối việc biến đau khổ thành bệnh theo lối máy móc. Chính sự thay đổi điểm nhìn này khiến tác phẩm vượt ra ngoài tranh luận chuyên môn và chạm tới câu hỏi nền tảng về con người là ai trong đời sống đạo đức. Thứ tư, tự do, cưỡng chế và phản đối điều trị tâm thần bắt buộc. Một chủ đề nổi bật của cuốn sách là phản đối việc cưỡng chế trong tâm thần học, nhất là nhập viện bắt buộc và điều trị không có sự đồng thuận. Sass xem đây không chỉ là vấn đề chuyên môn mà là vấn đề quyền con người. Ông cho rằng khi một người chưa phạm tội nhưng vẫn bị giam giữ vì bị xem là không bình thường, thì hệ thống đang vận hành gần với nhà tù hơn là bệnh viện. Từ đó ông kêu gọi tách biệt tâm thần học khỏi nhà nước để tránh việc chẩn đoán bị lạm dụng như căn cứ pháp lý cho sự tước tự do. Lập trường này làm cuốn sách trở nên đặc biệt nhạy cảm vì nó đụng tới câu hỏi khó nhất, đó là khi nào xã hội có quyền can thiệp vào đời sống của một cá nhân vì lý do an toàn hay năng lực phán đoán. Sass trả lời bằng cách ưu tiên nguyên tắc tự nguyện và đồng thuận. Dù nhiều người không đồng tình với kết luận của ông, cuốn sách vẫn có sức nặng vì nó không để người đọc quên rằng mọi can thiệp y khoa, nếu mang tính ép buộc, đều phải chịu giám sát đạo đức rất nghiêm ngặt. cuối cùng ảnh hưởng lâu dài và lý do cuốn sách vẫn còn gây tranh luận mạnh. The Myth of Mental Illness được xem là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong tranh luận về phản tâm thần học và các giới hạn của y học hành vi. Sức sống của nó không nằm ở việc mọi người đều đồng ý với Sass, mà ở chỗ ông đã buộc các ngành tâm thần học, luật học và triết học phải trả lời một câu hỏi khó. Rốt cuộc chẩn đoán tâm thần là khám phá một bệnh thật hay là cách xã hội diễn đạt sự bất đồng và lệch chuẩn? Chính vì đặt vấn đề ở cấp nền tảng như vậy, nên cuốn sách vẫn được đọc trong các cuộc thảo luận về quyền công dân, cưỡng bức điều trị và sự y khoa hóa đời sống. Đồng thời, nó cũng bị phê bình mạnh vì bị cho là xem nhẹ những bằng chứng sinh học của nhiều rối loạn nặng, cũng như không phản ánh hết tính phức tạp của thực hành lâm sàng hiện đại. Nhưng dù đồng ý hay phản đối, người đọc vẫn khó bỏ qua một đóng góp lớn của Sass, đó là ép chúng ta phân biệt rõ giữa nỗi đau của con người, phán xét xã hội và ngôn ngữ y học. Chính sự căng thẳng đó làm cuốn sách trở thành một văn bản kinh điển thay vì chỉ là một ý kiến gây sốc nhất thời. Kết luận, cuốn The Myth of Mental Illness phù hợp nhất với những ai quan tâm đến tâm thần học, triết học, luật học, đạo đức y khoa và quyền tự do cá nhân. Người đọc phổ thông vẫn có thể tiếp cận nếu muốn hiểu vì sao khái niệm bệnh tâm thần lại gây tranh cãi sâu sắc đến vậy. Giá trị lớn nhất của sách là buộc người đọc nhìn lại những điều thường được xem là hiển nhiên, như cách chẩn đoán được tạo ra, ai có quyền gán nhãn và ranh giới giữa trị liệu với cưỡng chế nằm ở đâu. So với nhiều sách phê bình y học khác, cuốn này nổi bật vì không chỉ bàn về sai sót trong thực hành, mà chất vấn tận gốc nền tảng triết học của toàn bộ lĩnh vực. Dù nhiều luận điểm của Sass đã bị tranh cãi và bị phản biện bởi tâm thần học hiện đại, sức mạnh của sách nằm ở khả năng kích thích tư duy phản biện rất mạnh. Nó không cho câu trả lời dễ dãi, mà buộc người đọc suy nghĩ kỹ hơn về trách nhiệm tự do và cái giá của việc biến hành vi con người thành đối tượng y khoa. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas S. Sass, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!